This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình An Hưởng Tuổi Vàng. Kính thưa quý vị, chương trình An Hưởng Tuổi Vàng được thực hiện bởi bác sĩ Nguyễn Y Đức. Bác sĩ Nguyễn Y Đức tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Dược Sài Gòn vào năm 1963. Ông hành nghề về y khoa gia đình, lão khoa tại Việt Nam và Hoa Kỳ trên 40 năm. Bác sĩ Nguyễn Y Đức cũng biên khảo về các vấn đề y tế, xã hội, là tác giả của rất là nhiều những sách và bài viết tiếng Việt về sức khỏe, dinh dưỡng và những cái vấn đề y tế, xã hội đã được in, phát hành ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài. Bác sĩ Nguyễn Y Đức đã hợp tác với các chương trình phát thanh của các đài VOA, đài RFI, RFA, truyền hình trong nước, ngoài nước và đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600 AM. Như quý vị đang nghe và cũng như các báo, các đài địa phương để phổ biến các thông tin y học, nâng cao sức khỏe dân chúng. Và thưa quý vị, trên đường line đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Y Đức. Và trong chương trình này, trong phần đầu, bác sĩ Nguyễn Y Đức cũng sẽ trình bày gửi đến cho quý vị về một cái chuyên mục mà bác sĩ đặt ra để gửi đến cho chúng ta từ 10 cho đến 15 phút. Và sau đó thì chúng tôi sẽ nhận những cái đường line của quý vị thính giả gọi vào sau cái phần trình bày những cái chuyên mục của bác sĩ, và chúng ta sẽ có những cái câu hỏi riêng của quý vị dành đặt cho bác sĩ để bác sĩ có cơ hội giải đáp những cái thắc mắc cho quý vị trong cái phần sau của chương trình. Và bây giờ hành tính đầu tiên, hành tính xin được chào bác sĩ Nguyễn Y Đức trở lại trên đường line. Hành tính xin được chào bác sĩ ạ.
Vâng, xin chào bạn Hoàng Tiến và xin kính chào quý vị khán giả của đài 1600 AM.
Dạ vâng, hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Hôm nay thì tương đối tôi thì cũng rất là khỏe, nghĩa là một ngày đi bộ trường độ 2 lần, buổi sáng, buổi chiều mỗi lần trường độ 1 tiếng rưỡi. Dạ. Thì tôi cho rằng thì là khỏe, còn không hiểu thì bạn Hoàng Tiến và quý vị khán giả nghĩ ra làm sao.
Dạ vâng, khi mà Hoàng Tính, thưa quý vị, khi mà Hoàng Tính gọi cho bác sĩ Nguyễn Đức thì biết rằng là bác sĩ vừa mới đi bộ trở về. Giống như có một vài lần thì Hoàng Tính có hỏi, hay hoặc là Hoàng Tính thấy cái tâm trạng mà cũng rất mong trong cái một vài cái câu chào mào đầu tiên, Hoàng Tính xin hỏi bác sĩ rằng là với cái thời tiết thay đổi như vậy, chúng ta đi bộ vào buổi sáng chúng ta cảm thấy nó khác hẳn với là đi bộ buổi sáng cách đây 1-2 tháng về trước. Cái không khí nó hơi hầm hơn,
nó hơi mát hơn các bạn, không biết về tính giả và thưa Hoàng Tín.
Dạ vâng, thì so với lại 2 tháng trước thì chúng ta thấy rằng là cái thời tiết hiện tại nó mát mẻ hơn, và chính từ cái sự mát mẻ đó nó làm cho cái mồ hôi của chúng ta trong người nó không có ra được nhiều lắm. Thì làm sao chúng ta giải quyết cái vấn đề đó khi mà chúng ta đi bộ, thưa bác sĩ?
Trong trường hợp nó như vậy, nó thực tình ra thời tiết bây giờ nó không lạnh hẳn và nó không nóng hẳn.
Vâng.
Nó vừa phải để chúng ta đi. Thành ra nếu mà cái điều mà Hoàng Tín nói cũng rất là đúng, nếu chúng ta đi bộ lâu thì bao giờ chúng ta cũng ra đổ ra mồ hôi. Thì đó là một cái nó bình thường, nó diễn ra, nó xảy ra trong trường hợp mà chúng ta đi bộ lâu đó đấy, Hoàng Tín và thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng, cho nên quý vị cũng cần phải lưu ý cái vấn đề này trong cái vấn đề mà chúng ta đi bộ nhé. Có dịp hy vọng là trong cái những cái chương trình của bác sĩ dành cho quý vị đồng hương cao niên, trong cái chương trình An Hưởng Tuổi Vàng thì Hoàng Tính cũng sẽ có dịp đề cập đến cái vấn đề thể dục thể thao này nhiều hơn dành cho quý vị lớn tuổi. Và bây giờ trở lại cái chương trình tiếp theo của cái tuần trước, chúng ta xin được nói về một cái sự lão hóa. Hoàng Tính xin được mời bác sĩ trình bày 10 phút, 15 phút trong phần đầu tiên, rồi sau đó chúng ta sẽ nhường đường like cho quý vị thính giả gọi vào. Hoàng Tính xin được thân ái mời bác sĩ.
Vâng, trước khi đi vào cái chương trình của chúng tôi thì chúng tôi có loáng thoáng nghe thấy rằng thì là đài quảng cáo cho cái tiệm Nam Hưng. Thì cái Nam Hưng ở Baton Rouge, ở Arlington, ai cũng biết cái tiệm này. Đây là một cái tiệm mà tương đối bán cũng nhiều hàng và giá nó cũng vừa phải đó đấy, thưa Hoàng Tính và thưa quý vị thính giả. Bây giờ thì chúng tôi xin vào cái phần trình bày của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là phần trình bày của tôi nó rõ ràng. Và nếu quý vị có thính giả hoặc là Hoàng Tín có những điều gì mà muốn chỉ giáo thêm thì chúng tôi xin sẵn sàng mà tiếp nhận thưa quý vị.
Dạ
thì ngày hôm nay thì chúng tôi nói về tiến trình lão hóa. Lão hóa tức là thế nào? Tức là chúng ta sanh ra thì sinh lão bệnh tử. Lão nó là một phần của cái diễn tiến tự nhiên của cơ thể của con người. Là tại vì đến một cái tuổi nào đó thì người ta sẽ sinh ra, tuổi nào đó thì sẽ già, rồi đến lúc bệnh hoạn, rồi đến lúc mà chết. Thành ra thưa quý vị, đó tức là cái sinh lão bệnh tử, là sự lão hóa. Đứng về phương diện sinh vật học, rất khó mà xác định tiến trình lão hóa. Những biến đổi sinh lý xảy ra trong thời gian, với thời gian, chứ không phải vì thời gian đi qua. Những biến đổi đó xảy ra không đồng bộ trong toàn cơ thể con người, và nhịp độ thay đổi khác nhau tùy theo từng bộ phận, từng tế bào. Một tiến sĩ Hoa Kỳ là ông Leonard Heyfrick, trong một nghiên cứu ra ở Viện Nghiên cứu Vista, tiểu bang Philadelphia ở Mỹ Quốc, đã ví cơ thể con người như là một tiệm đồng hồ. Trong đó có rất nhiều đồng hồ mà mỗi chiếc chạy theo mỗi giờ khác nhau. Các tế bào, các cơ quan trong cơ thể con người cũng hoạt động giống như những chiếc đồng hồ, độc lập theo một nhịp độ khác nhau trong diễn tiến của sự hóa già hay là lão hóa. Có người tuy tuổi niên đại cao nhưng tuổi sinh lý thấp vì các cơ năng sinh lý của họ đã suy. Hiểu biết về tuổi sinh lý do vậy rất cần thiết cho tuổi thọ, tuy rằng khoa học chưa có phương pháp chính xác để đo tuổi sinh lý. Các nhà chuyên khoa bệnh tuổi già đã thử đo chiều dài của vành tai với cơ năng hoạt động của tim, sức mạnh của bắp thịt, khả năng vận động thân thể, với hy vọng tìm được một mẫu số để đo lường và tiên đoán nhịp độ của lão hóa. Nhưng họ đã không thành công vì có quá nhiều yếu tố chi phối tiến trình lão hóa, và những yếu tố đó đã vừa đa dạng lại còn không đồng bộ cho tất cả mọi người. Tức là không đồng bộ, tức là không giống nhau như tất cả mọi người. Một tác giả khác là Susan Rope có viết về lão hóa hay là sự già như sau. Chúng tôi trích lời của bà Susan Rope là: lý thuyết ra nào thử giải thích hiện tượng lão hóa của con người cũng vấp phải một sự thử thách lớn lao. Lão hóa có thể xem như một mức độ tăng ra rất phức tạp của sự phát triển, hay cũng có thể là một quá trình đi đôi với sự suy thoái và mất mát. Sự hóa già liên hệ tới phản ứng của cơ thể đối với ảnh hưởng di truyền và môi sinh. Hơn nữa, hóa già là một quá trình rất cá biệt, bị chi phối bởi nhiều nguồn ảnh hưởng khác nhau. Vì thế tuổi sinh lý đơn phương không dùng để tiên đoán một cách chính xác tuổi thọ của một cá nhân. Thưa quý vị thính giả và thưa bạn học tín, đó là lời của tác giả Susan Rope. Nói tóm lại, vấn đề sống lâu là một vấn đề hoàn toàn cá nhân. Con người chịu ảnh hưởng của di truyền, môi sinh, hoàn cảnh xã hội, lối sống cá nhân và tình trạng tâm thần, tức là tinh thần của ta. Nhưng con người cũng có khả năng chi phối đời sống của mình về nhiều mặt để đạt được mục đích sống lâu. Con người có thể chặn đứng tiến trình lão hóa được hay là không? Tất nhiên là không. Nhưng con người có khả năng giảm thiểu các chứng bệnh xảy ra ở tuổi già, tức là làm chậm tiến trình lão suy với kết quả là kéo dài tuổi thọ. Tuy nói về sống lâu tùy thuộc vào từng cá nhân, nhưng về phương diện môi sinh, vấn đề sẽ trở thành như một vấn đề của tập thể. Ví dụ, trong một cộng đồng súng xít sống gần nhau, cùng sử dụng một nguồn nước chung, một khoảng không gian chung, thì mỗi cá nhân phải có bổn phận giữ nguồn nước và không khí được trong sạch. Và mọi người trong cộng đồng phải cố gắng như nhau. Nếu một vài cá nhân trong cộng đồng cứ xả rác vào nguồn nước và phun khói vào không khí thì tất cả cộng đồng phải chịu ảnh hưởng xấu của tình trạng môi sinh. Tuổi thọ của một cá nhân tùy thuộc vào tình trạng môi sinh là như vậy, và cơ thể con người là một hệ thống mở ngỏ tác động qua lại với nhau. Nó nhận được sự nuôi dưỡng từ môi sinh, nhưng đồng thời cũng chịu đựng từ môi sinh những nguy cơ và đe dọa đối với sự mất còn của nó. May mắn thay, cơ thể có một hệ thống điều chỉnh tự động để tự bảo vệ. Và ví dụ nếu áp huyết bị sụt thì tức khắc hệ thần kinh phát ra một tín hiệu để tăng nhịp tim đập, tăng lực co bóp của tim và làm co thắt các mạch máu. Và kết quả là áp huyết được tăng trở lại mức bình thường trong một thời gian ngắn để chờ đợi sự điều trị. Ngoài ra, còn có hệ thống miễn nhiễm, miễn dịch để giúp bảo vệ cơ thể khi có sự xâm nhập của vi trùng, siêu vi trùng hay là nấm. Tất nhiên là nấm có những loại mà chúng ta ăn được, và tất nhiên là nấm thì có những thứ nó rất độc mà ăn vào thì có thể là đưa tới chết người được, đó thưa quý vị giải và thưa vợ Hằng Tín. Do đó, những người bị bệnh AIDS hay là SIDA thường tổn mạng về hệ thống miễn nhiễm bị siêu vi trùng AIDS và SIDA phá hủy. Con người có thể sống đến bao nhiêu tuổi trong điều kiện lý tưởng? Ví dụ, có gen di truyền tốt, có hệ thống điều chỉnh tự động tốt, có hệ thống miễn nhiễm tốt, có hoàn cảnh môi sinh tốt, có điều kiện dinh dưỡng tốt, có lối sống lành mạnh, v.v. thì con người trên lý thuyết có thể sống rất lâu. Theo ông Leona Mayfrick, tuổi thọ tối đa của con người là từ 110 đến 120. Những nhà nghiên cứu ở Đại học California còn nâng tuổi thọ con người lên khoảng từ 120 đến 150 tuổi. Hiện nay, riêng tại Hoa Kỳ, số người sống trên 100 tuổi đã tới 60.000 và sẽ còn gia tăng trong lịch sử nhân loại. Đã có nhiều người có tuổi thọ rất cao, như người Mỹ Delina Fincken, sinh ngày 4 tháng 5 1815, chết ngày 4 tháng 12 năm 1928, và tuổi thọ của ông tới 113 tuổi. Ngư phủ Nhật Bản chết năm 1986 và thọ 121 tuổi. Và Jean Calment, người Pháp, sinh tháng 2 năm 1875, mất tháng 8 năm 1997, thọ 122 tuổi. Ấy là không kể các nhân vật trong Thánh Kinh sống cả gần 1.000 năm, như là ông Adam sống trên 98 tuổi, Noe 950 tuổi và Methuselah sống tới 969 năm. Thì thưa quý vị, đó là phần trình bày của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và bây giờ nếu bạn Hằng Tín cũng như là quý vị khán giả có những thắc mắc gì thì chúng tôi xin sẵn sàng để mà trả lời với lại Hằng Tín và quý vị khán giả của Đài 1600 đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình An Hưởng Tuổi Vàng cùng với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Thì thưa quý vị, qua số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của chính bản thân quý vị hay hoặc là người thân của mình qua số điện thoại của đài 817-899-4110. Chúng tôi đang sẵn sàng để nhận phone của quý vị. Và trong cái phần đầu vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ Nguyễn Y Đức cũng đã trình bày tiếp theo cái tiến trình lão hóa mà đặt trọng tâm vào cái vấn đề mà chúng ta sống lâu. Theo như bác sĩ cho biết thì cũng tùy theo từng cá nhân và cũng tùy theo cái tình trạng môi sinh mà chúng ta có thể sống thọ hay hoặc là ít bình hoạn hơn. Thưa quý vị, cái tình trạng môi sinh thì có rất là nhiều tình trạng môi sinh của chính cá nhân, của từng người trong cái cộng đồng, hay hoặc là tình trạng môi sinh do cái ảnh hưởng của môi trường, của thời tiết mà gây nên. Trong cái tình trạng môi sinh, nói về cá nhân của con người thì cái điều gì quan trọng khiến cho từng cá nhân, lây nhiễm qua từng cá nhân thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ trình bày gửi đến cho quý vị đồng hương, như là những cái người mà bị bệnh SIDA hay hoặc là những cái bệnh dễ lây hơn, thì trong cái vấn đề này thì bác sĩ có thể cho quý vị đồng hương của chúng ta biết thêm trong khi mà chúng ta chờ đợi quý vị đồng hương gọi vào, là những cái tình trạng nào môi sinh mà do con người, lây qua con người để nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề mà sống lâu của từng cá nhân hay không ạ? Quý vị cứ việc gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110 trong khi bác sĩ trả lời nhé. Xin được mời bác sĩ.
Rồi, chắc thì chờ đợi quý vị thính giả kêu vào thì chúng tôi xin thưa rằng những cái điều mà Văn Hoàng Tín nói rất là đúng, rất là hay. Và chúng tôi nghĩ nếu chúng ta áp dụng được một phần nào những điều của bạn Hoàng Tín trình bày thì nó cũng là một điều tốt đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Thì trong những cái vấn đề mà môi sinh của con người dễ ảnh hưởng lắm, thì cái lời khuyên nào của bác sĩ đối với quý vị đồng hương của chúng ta để mà chúng ta có thể tránh được trong cái vấn đề mà sống lâu tùy theo từng cá nhân mà cá nhân ảnh hưởng đến cái môi sinh của các con người không ạ?
Vâng. Thì bây giờ thì chúng tôi xin định nghĩa cái môi sinh, tức là cái không khí, cái khí hậu, cái thời tiết ở cái địa phương mà chúng ta ở trong đó. Thế nếu mà cái môi sinh này hay là cái xung quanh, cái ở xung quanh của chúng ta mà nó gọi là trong sạch, ví dụ như là bây giờ người nhìn ra ngoài trời thì chúng ta thấy rằng thì là cái thời tiết và cái khí hậu ở đây nó rất là tốt cho cơ thể của chúng ta, và ô nhiễm thì nó cũng không có, những cái ô nhiễm trong đó không có. Ví dụ ô nhiễm ở đây thì chúng tôi nói ví dụ như là một cái khói xe hơi nó cũng là ô nhiễm, hay là một cái nhà máy điện mà nó phun ra khói đó cũng là những ô nhiễm. Những cái ô nhiễm nó xảy ra rất thường. Thành ra nếu chúng ta hít phải những cái điều đó, những cái thứ đó, những cái thì nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta, phải không ạ?
Dạ vâng. Dạ vâng. Và thưa quý vị, Hoàng Tính xin lặp lại một lần nữa, đó là số phone 817-899-4110. Quý vị cứ việc gọi vào để đặt những câu hỏi sức khỏe liên quan đến quý vị hay hoặc là người thân của quý vị, thì bác sĩ sẽ có dịp để trả lời cho quý vị qua số điện thoại 817-899-4110 ở chương trình An Hưởng Tuổi Vàng. Và bác sĩ còn điều gì chia sẻ nữa, Hoàng Tính xin được mời bác sĩ tiếp.
Chúng tôi đã nghĩ rằng thì là tất cả những điều mà chúng tôi đã trình bày đã cũng khá đầy đủ. Thế tuy nhiên thì chúng tôi phải thưa thêm cái này là ở cái tuổi già của chúng ta đó, bây giờ thí dụ 60-80 tuổi trở lên đó, thì nó cũng có một vài cái vấn đề mà chúng ta về sức khỏe, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta mà chúng ta cũng cần phải nói tới. Chúng tôi nói thí dụ như là khi mà chúng ta bị một cái nhức đầu, một cái bệnh gì đó thì chúng ta phải đến một cái phòng mạch của bác sĩ để mà xin điều trị, có phải không ạ? Thì trong trường hợp này đó, thì nếu mà nói đến khám bệnh thì chúng ta hình dung ra một ông thầy thuốc mà tóc thường là nó hoa râm, cái trường hợp này hoa râm, và áo blouse màu trắng và mang kính ra chính, một cái kính trắng đồng vàng với một chiếc ống nghe. Thường thường là một bác sĩ bao giờ họ cũng đeo một cái ống nghe ở trước ngực thì bao giờ cũng thấy. Thì cái vị bác sĩ này đó thì hỏi chăm chú hỏi bệnh nhân và khám bệnh nhân, rồi ra lệnh cho y tá kích thuốc, rồi kê một cái toa cho bệnh nhân để mua thuốc. Rồi bệnh nhân ra về thì trong trường hợp này tất nhiên là cũng cảm thấy sung sướng. Thế thì thưa quý vị, vì thế cho nên chúng tôi thấy rằng thì nếu mà chúng ta biết rằng thì là có bệnh thì chúng ta nên đi bác sĩ càng sớm càng tốt. Và trong cái điểm này chúng tôi cũng xin thưa quý vị là sau khi mà tới bác sĩ là mình phải kể cho bác sĩ tất cả những cái điểm nào mà mình đã gặp khó khăn, thí dụ nhức đầu, thí dụ như đau lưng, thí dụ như là mệt mỏi, đấy là những cái điểm mà thường thường mà quý vị cao niên cũng hay bị hơn là các bạn mà gọi là trung niên hay là trẻ hơn. Thế thì sau khi bác sĩ khám bệnh thì sẽ cho một cái toa thuốc, và cái điểm toa thuốc này thì chúng tôi cũng xin nhấn mạnh cùng quý vị khán giả là uống đúng theo hướng dẫn của bác sĩ. Bác sĩ nói là uống một ngày bao nhiêu viên, bao nhiêu thìa, và thì mình uống theo đúng cái lời hướng dẫn của bác sĩ. Và một điểm quan trọng nữa là chúng ta phải uống hết thuốc mà bác sĩ đã cho toa, điên toa cho mình. Thí dụ như một tuần lễ, thí dụ như 10 ngày, thí dụ như là 15 ngày, vân vân, thì là mình phải dùng đúng theo cái thuốc mà bác sĩ đã điên toa cho mình. Và một cái điểm thứ ba thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thưa quý vị, tất cả bất cứ một loại thuốc nào nó cũng gây ra những cái triệu chứng hay là cái dấu hiệu mà mình không muốn. Đại khái thí dụ như là chúng ta mà uống một thuốc nào đó để mà cho cái giảm bớt đau, chúng tôi nói thí dụ như aspirin, thì cái aspirin khi vào trong cái bao tử của chúng ta nó cũng kích thích cái niêm mạc, tức là cái màng lót ở trong cái bao tử của chúng ta, và nó tạo ra những cái axit. Và những axit này thì quý vị chắc là cũng đã biết rõ, và Hoàng Tiến có biết rõ, là khi mà axit nó vào những cái tế bào ở trong cái bao tử của chúng ta thì nó sẽ làm cho những cái tế bào đó bị hư hao. Chúng ta lên cái ví dụ như là một cái bình cọc xe hơi. Lâu lâu thì ta cũng phải dùng những cái chất mà để loại bỏ những chất dư thừa nó bám vào cái cọc xe hơi đó. Là tại vì nếu ta không loại bỏ những cái chất này đó thì tất nhiên là nó sẽ cái bình điện sẽ không chạy, cái xe hơi sẽ không chạy, và tất nhiên là chúng ta gặp những khó khăn. Thành ra trong cái trường hợp này thì một cái giả thiết nhất là, thưa quý vị có thể dùng cái Coca-Cola, là những cái thứ mà tôi thấy rằng thì là chúng tôi nghĩ là nó rất tốt để mà có thể loại bỏ được cái những chất mà nó bám vào trong cái cọc bình xe hơi của chúng ta đó, thưa với lại bạn Hoàng Tín và thưa với lại quý vị thính giả.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với những cái giây phút sau cùng trong cái chương trình Ăn Hướng Túi Vàng trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì bác sĩ cũng đã gửi đến cho chúng ta cái đề mục đó là tiếp theo về cái tiến trình lão hóa, với những cái lời giải thích phải gọi là rất là tương tận của bác sĩ, thì hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ hiểu được phần nào trong cái Ăn Hướng Túi Vàng của chúng ta, hiểu được hơn về cái lão hóa của mình như thế nào, để cho chúng ta có được một cái cách suy nghĩ nhiều hơn trong cái vấn đề làm sao sống lâu, sống khỏe bên đàn con, đàn cháu, bên cộng đồng thân yêu của mình, với những người bạn già yêu quý gặp hàng ngày hay hoặc là hàng tuần hay hoặc là trên đường chúng ta exercise, đi bộ, thì quý vị lưu ý trong cái vấn đề sống lâu của chúng ta qua cái phần trình bày của bác sĩ ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị cũng sẽ có được những cái định nghĩa cho mình về cái sống lâu, và cũng qua cái chương trình ngày hôm nay, nếu quý vị nào có những cái thắc mắc thì Hòa Tính cũng xin được mời quý vị cùng gọi vào. Và bây giờ thì trên đường like cũng đã gọi vào rất là nhiều, quý vị nhớ gọi sớm giúp Hoàng Tính và bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong những lần tới nhé. Chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường like. Hello, xin chào ạ. Hello, xin chào ạ. Chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào cô ạ.
Dạ, thưa chào Hoàng Tính, dạ thưa chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ thưa bác sĩ, thưa cho tôi hỏi như vậy là cách đây mấy hôm tôi phải vào massage đi, tại vì tôi bị tình trạng là cái chân tôi nó đau, mà theo tôi nghĩ không biết đó có phải là đau thần kinh tọa, tại vì nó đau từ dưới bắp cái bắt đầu nó đau lên cái bắp chân, rồi đau lên cái đầu gối, rồi đau lên cái đùi, rồi xong rồi lên cái xương chậu, và đau sát sau lưng luôn. Dạ thưa, thì lý do đó mà nó nằm cũng khó mà ngồi cũng khó, thì tôi phải vào bệnh viện cấp cứu. Thì sau đó bác sĩ có cho hai loại thuốc là Tramadol với một loại là Methocarpal gì đó, dạ, 500 mg. Thì thưa bác sĩ, mỗi loại thì cho 30 viên, thưa bác sĩ, để ta phải dùng hết 30 viên đó, phải không ạ?
Vâng, bây giờ thế này nhé, chúng tôi cũng xin lỗi ông bạn Hằng Tín và thưa quý vị thính giả, là xin bà vui lòng cho biết cái quý danh là một, và thứ hai là cái số tuổi. Để cho tôi trả lời cho nó dễ dàng đó, thưa bà.
Dạ,
tại vì cái tuổi của chúng ta đó nó khác, ví dụ như người trẻ thì nó khác, mà người lớn tuổi nó khác, thành ra cái khác nhau cũng cái ở cái chỗ đó đó, thưa bà.
Dạ vâng, mời cô.
Dạ thưa, tôi tên Kim.
Cô Kim.
Số tuổi tôi là 65 tuổi, thưa bác sĩ.
Dạ vâng.
Vâng. Thì bây giờ bà nói rằng thì là cái chân nó bị đau có phải không ạ?
Dạ thưa, phải ạ.
Vâng. Bà nó hỏi rằng thì là
hông,
có phải
bên cái hông của cái chân, cái bên trái của bác sĩ, nó không đau nguyên cái chân mà nó đau bên cái hông, cái mặt
một
bên ngoài và mặt bên của cái chân. Dạ.
Vâng. Thế thì đi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thì là bà bị thần kinh tọa có phải không? Bà ngồi hay lâu chắc là không ngồi hơi khó khăn một chút xíu.
Thưa, nói tôi là tôi bị cái thần kinh, họ nói tôi là bị cái thần kinh nó chèn ép vào cái muscle của tôi, thì nó làm cho tôi bị đau. Tôi cũng không, Tôi không biết cái đó phải là cái bệnh thần kinh tọa không?
Vâng. Bây giờ thứ nhất là chúng tôi nói ở tuổi tương đối cũng cao của bà là bà Kim đó. Thì thường thường những cái chuyện đau nhức như vậy nó đến nó tự nhiên nó xảy ra chứ không phải là không, thấy không? Thế còn trong cái trường hợp này bà bị đau cái chân như vậy mà bà thắc mắc rằng không biết có phải là thần kinh tọa hay không, có phải không ạ?
Dạ phải ạ.
Vâng, thì thực tình ra cái thần kinh tọa tức là nó đau ở về một phía cái hông của mình, nó từ thắt lưng nó xuống dọc cái hông của mình, rồi nó xuống đến bắp đùi, rồi nó xuống đến dưới, xuống đến đầu gối của chúng ta. Và trong cái trường hợp này đó, thì khi bác sĩ khám thì bác sĩ có thể biết ngay rằng thì là nó bị thần kinh tọa hay là không. Ngoài ra đó thì vâng, thì bà nói đi ạ.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy có nghĩa là nếu mà tôi đau một bên, như bên tay trái của tôi thì vậy có nghĩa là tôi bị đau thần kinh tọa, có đúng không ạ?
Và những cái chuyện này là chúng tôi xin trả lời là có thể đúng và cũng có thể là không đúng. Trong trường hợp mà bị thần kinh tọa thì cái dấu hiệu nó như vậy. Và khi mà chúng ta chụp hình thì chúng ta nhìn thấy một phần nào thôi, cái dây thần kinh mà nó bị đè, nó bị và cái xương sống ở lưng của chúng ta. Và như vậy nó gây ra đau thì trong trường hợp đó thế thì bác sĩ sẽ cho thuốc hoặc là giải phẫu. Hai cái trường hợp đó chúng tôi sẽ đề cập sau. Thì cái chuyện này là bác sĩ sẽ giải quyết một cách dễ dàng chứ không khó khăn gì cả. Thế trong trường hợp này đó thì về